Niết bàn. Niết bàn, Pali, Nibbana, Sanskrit, Nirvana, là mục tiêu của thánh đạo tám chi trong Phật giáo Thượng Tọa Bộ. Cũng như duyên khởi, vốn được xem là uyên áo và khó thấy, xem Thượng Tọa Bộ TH13. Niết bàn, đó là sự dập tắt của lửa tham chấp, ái dục, sân và si, cùng với các đau khổ thân và tâm mà các phiền não ấy dẫn đến, bất cứ thể thức tồn tại hữu vi hay tái sanh nào. Khi một người thành A-la-hán, đã giác ngộ, đã đoạn tận tham sân và si, niết bàn khởi sự được chứng nghiệm ngay khi đang sống. Khi một vị A-la-hán qua đời, có niết bàn vượt ngoài sự chết, vượt ngoài mọi mô tả. Iti Vuttaka 38-39. TH 180. Mục đích của đời sống phạm hạnh. Ở đây này các tỳ kheo, thiện gia nam tử tín tâm xuất gia, được lời dưỡng, cung kính, danh vọng. Nhưng vì ấy không hoan hỷ hay thỏa mãn với những lời dưỡng, cung kính, danh vọng ấy. Không vì những lời dưỡng, tôn kính và danh vọng kia, mà vì ấy khen mình, chê người, nói rằng ta là được thọ lời dưỡng, tôn kính và danh vọng, còn các tỳ kheo khác ít có lời dưỡng, ít có danh vọng. Vì ấy không mê say, tham đắm, buông lung. Sống không buông lung, vì ấy thành tựu giới. Do thành tựu giới này mà có hoan hỷ, nhưng không tự mãn, không khen mình, chê người. Sống không buông lung, vì ấy thành tựu định. Do thành tựu định này mà được hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Do sống không buông lung, vì ấy thành tựu tri kiến. Do tri kiến này mà được hoan hỷ, nhưng không tự mãn. Không vì tri kiến này mà khen mình chê người. Sống không buông lung, vì ấy thành tựu bất thời giải thoát. Này các tỳ kheo, chẳng có cách nào, và sự tình này không thể xảy ra, rằng tỳ kheo ấy có thể thoái thất phi thời gian giải thoát ấy. Này các tỳ kheo, ví như một người đang muốn được lõi cây, đang tìm cầu lõi cây. Trong khi đi tìm lõi cây, đến trước một cây lớn đứng thẳng có lõi cây, người ấy chặt ra lõi cây ấy, bỏ đi những phần khác kém hơn của cây, rồi thu lượm và biết đó là lõi cây. Và tất cả những gì thuộc về lõi cây cần dùng, ông nhận lấy. Như vậy, này các tỳ kheo, đời sống phàm hạnh này không phải vì mục đích lợi dưỡng, cung kính hay danh vọng, không phải mục đích chỉ thành tựu giới, không phải mục đích thành tựu định, không phải mục đích thành tựu tri kiến. Này các tỳ kheo, mục đích của phạm hạnh này, lõi cây của nó, mục tiêu tối hậu của nó là tâm giải thoát bất động. Maha Sarvabhauma Sutta, Majjhima Nikaya, Một Lá Mã 193-198, dịch Anh, PDP and PH. TH 181, Niết bàn, đoạn tận tham sân si. Theo nghĩa đơn giản nhất, niết bàn là sự đoạn tận các phiền não. Này tôn giả Sariputta, được nói niết bàn, niết bàn. Vậy niết bàn là chi? Này hiền giả, niết bàn là sự đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si. Nibbana Sutta, Sanjutta Nikaya, Bốn La Mã 251, dịch Anh, PDP. TH 182, đồng nghĩa với niết bàn. Đoạn này mô tả mục đích của đạo chủ yếu là vô vi. Asankhata, trong ý nghĩa đoạn tận của tham sân và si, rồi đưa ra các từ đồng nghĩa gợi hứng khác nhau cho pháp vô vi đó, tức là Niết Bàn. Nơi khác, xem Thượng Tọa Bộ, TH 23, Niết Bàn được ví dụ như bờ bên kia an toàn và phi diệu, còn bờ bên này tượng trưng cho sự nguy hiểm của luân hồi samsara. Này các tỳ kheo, ta sẽ nói về pháp vô vi và con đường dẫn đến vô vi. Và này các tỳ kheo, thế nào là vô vi? Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si, đây gọi là vô vi. Này các tỳ kheo, ta sẽ nói về pháp cứu cánh và con đường dẫn đến cứu cánh, vô lậu, chân đế, bỉ ngạn, xảo diệu, cực kỳ khó thấy, không già, không biến hoại, bền lâu, kiên cố, chiếu kiến, không thức hoại, apalokita, abluchi anatta, vô kiến, vô hí luận, tịch tỉnh, bất tử, cực diệu, cát tường, an ổn, ái tận, bất tư nghị, hy hữu, không tai hoạn, pháp không tai hoạn, niết bàn không tổn hại, ly tham, thanh tịnh, giải thoát, không chấp tàng, hòn đảo giữ nước lục, hang ẩn, cứu hộ, quy y, đáo bỉ ngạn. Asankhata Samyutta, Samyutta Nikaya, Bốn La Mã, 362 và 368-373, dịch Anh, PH. TH 183, Niết Bàn là tối thắng lạc. Không bệnh, lợi tối thượng, Niết Bàn lạc tối thượng. Tám chi đạo tối thượng, dẫn đến cõi bất tử. Magandhya Sutta, Majjhima Nikaya, Một La Mã, 508, dịch Anh, PH. Vui thay chúng ta sống, không có gì chướng ngại, tham, sân, si. Ta sẽ hưởng hỷ lạc như chư thiên cực quang. Dhammapada, 200, dịch Anh, PH. TH 184, bản tánh của Niết Bàn. Những đoạn nối tiếp nhau nói về Niết Bàn hình dung. Trước hết, đó là vượt ngoài danh sắc hay bất cứ gì trên thế gian này, và cũng vượt ngoài sự đến và đi thường tương ưng với sự tái sanh, và là trạng thái không sở duyên, tức là không y chỉ trên bất cứ gì. Thứ hai, Niết Bàn vượt ngoài tham ái. Thứ ba, Niết Bàn không liên hệ gì đến sanh hay hữu, không phải là cái được tạo tác, kata, bởi nghiệp, và không phải được tạo tác cấu thành, sankhata, bởi các hành, sankhara. Thứ tư, đó là trạng thái không dao động, khinh an vượt ngoài sự nghiêng lệch, bị uốn cong theo tham ái, hướng đến bất kỳ đối tượng chấp thủ nào. Một thời Thế Tôn trú trong vườn ông Anathapindika, rừng Chetavana, nước Savatthi. Lúc bấy giờ, Thế Tôn đang thuyết giảng cho các tỳ kheo, khai thị, khuyến phát, khích lệ, khiến cho hoan hỷ bằng pháp liên quan đến Niết Bàn. Các tỳ kheo ấy nghe pháp, chú tâm, hướng tâm đến nó, nhiếp tâm chuyên nhất và lắng nghe. Khi ấy Thế Tôn quan sát, biết được điều này, thốt lên cảm hứng rằng: Này các tỳ kheo, có xứ này, tại đây không có đất, không có nước, không có lửa, không có gió, không có hư không vô biên xứ, không có thức vô biên xứ, không có vô sở hữu xứ, không có phi tưởng phi phi tưởng xứ, không có đời này, không có đời sau, không có cả mặt trời và mặt trăng. Và này các tỳ kheo, ta nói không có đến, không có đi, không có trú, không có chết, không có sanh, tái sanh đời sau. Nơi đó không có y hộ, không có chuyển sanh, không có sở duyên. Đây thực sự là đoạn tận khổ. Khó thấy không nghiêng lệch, uống công theo tham ái. Chân đế không dễ thấy, những ai đã thấy biết, đã thông đạt khác ái, không có gì để chấp. Này các tỳ kheo, có cái không sanh, không hiện hữu, không bị tạo tác, không được cấu thành. Nếu không có cái không sanh, không hiện hữu, không bị tạo tác, không được cấu thành, thì không thể khiến cho biết ở đây có sự xuất ly sanh, hiện hữu, bị tạo tác, bị cấu thành. Chính vì có cái không sanh, không hiện hữu, không bị tạo tác, không được cấu thành, nên khiến cho biết có xuất ly sanh, hiện hữu, bị tạo tác, bị cấu thành. Có dao động cho ai có y chỉ, ái kiến các thứ, không dao động cho ai không y chỉ. Khi không có dao động, thì có khinh an. Khi có khinh an, thì chẳng có nghiêng lệch, uống theo tham ái. Khi chẳng có nghiêng lệch, thì không có đến và đi. Khi không có đến và đi, thì chẳng có chết và tái sanh. Khi không có chết và tái sanh, thì không ở đây hay ở đâu khác, hay ở giữa hai nơi. Đây đích thực là đoạn tận khổ. The first, second, third, and fourth Nibbana Patisamyutta Sutta Udana 80-81 dịch Anh PDP. TH-185 Niết Bàn Bất Tử và Bất Thời. Các đoạn này trước hết nhấn mạnh rằng Niết Bàn là bất tử, tức là vượt ngoài bất cứ gì liên hệ đến sanh tử. Và thứ đến, Niết Bàn không phải được tạo bởi con đường dẫn chứng ngộ và cũng không phải là cái gì có sanh khởi. Do đó, Niết Bàn không phải là tồn tại mãi trong thời gian, mà vượt ngoài thời gian và các giới hạn của pháp hữu vi lệ thuộc thời gian. Vì ấy hướng tâm ra khỏi các pháp kia, năm thủ uẩn là vô thường, khổ, vô ngã, và hướng tâm đến bất tử giới. Đây là tịch tịnh, đây là phi diệu, Niết Bàn. Maha Malunkya Putta Sutta Majjhima Nikaya Một La Mã 435-436 dịch Anh PH. Dù vậy, thưa đại vương, có thể chỉ con đường tác chứng Niết Bàn, nhưng chẳng thể chỉ ra nhân sanh khởi Niết Bàn. Vì sao? Vì pháp ấy, Niết Bàn, là vô vi. Tôn giả Nagasena, có phải Niết Bàn là vô vi? Đúng vậy, thưa đại vương, Niết Bàn là vô vi, không thể y vào bất cứ gì để tạo ra Niết Bàn. Không nên nói rằng, thưa đại vương, Niết Bàn là đã sanh, chưa sanh hay đang sanh. Không phải là quá khứ, vị lai hay hiện tại. Không phải là cái được nhận thức bởi mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Nếu vậy, tôn giả Nagasena, Niết Bàn là cái không tồn tại, không có Niết Bàn. Có Niết Bàn tồn tại, thưa đại phương. Niết Bàn được nhận thức bởi ý. Thánh đệ tử, hành chánh đạo, với tâm thanh tịnh, thù diệu, đoan trực, không bị che lấp, không nhiễm ô, thấy được Niết Bàn. Milinda Panya, 270, dịch Anh, PH. TH-186, Niết Bàn và Thức. Đoạn này cho thấy thức trụ trên bốn uẩn lấy đó làm sở y mà tìm cầu dục lạc. Không tham trước nơi các uẩn này, hay thậm chí không tham trước cả đến chính dòng tương tục của thức, thức trở nên tri túc và tịch tỉnh, để cho các hành vi cố ý hay nghiệp bình thường đi theo nó, diệt đi, và người ấy chứng đắc niết bàn. Vì không còn thức trôi vào dòng đời sống mới. Một đặc điểm thú vị trong đoạn này là loại thức giải thoát này được gọi là không sở y và không sở duyên, cũng như xem thượng tọa bộ TH-184 nói về tự thân niết bàn. Tham dính nơi sắc, này các tỳ kheo, thức đang trụ nơi sắc sẽ kiên trụ nơi sắc. Có sắc là sở duyên hay sở y. Có sắc là y xứ, lôi kéo theo hỷ. Nó sẽ đi đến tăng trưởng, tăng thịnh, lớn mạnh. Tham dính nơi họ, tham dính nơi tưởng, tham dính nơi hành, lớn mạnh. Ai nói như sau? Này các tỳ kheo, ngoài sắc, ngoài thọ, ngoài tưởng, ngoài các hành, tôi sẽ chỉ rõ thức đến hay đi, chết hay tái sanh, tức tăng trưởng, tăng thịnh hay lớn mạnh. Không có trường hợp này. Nếu này các tỳ kheo đoạn tham nơi sắc giới, do đoạn tham mà sở duyên của nó bị cắt đứt và không còn sở y sở duyên cho thức. Cũng vậy, đoạn tham nơi thọ giới, tưởng giới, hành giới và thức giới, bình thường. Không sở y, thức không tăng thịnh, không hiện hành, được giải thoát. Được giải thoát nên thức an trú, do an trú nên tri túc, do tri túc nên không ưu não, do không ưu não nên tự tác chứng niết bàn. Upaya Sutta, Sanjutta Nikaya, Ba La Mã, 53-54, dịch Anh, PH, TH-187. Niết bàn và thức quang minh, bất khả kiến. Trong đoạn trích này có vẻ Đức Phật đặt một loại thức vào vị trí thường được dành cho niết bàn. Dù rằng chú giải về đoạn này nói thức trong câu đầu chỉ cho niết bàn, chỉ được nhận thức bởi thức. Chú ý rằng trong đoạn thượng tọa bộ TH-182, tính chất không hiển hiện, không thể thấy hay vô kiến, Anidassana, là một trong những từ đồng nghĩa với vô vi và niết bàn. Hơn nữa, thức vô kiến có vẻ như tương đồng với thức đã ngưng lại hay tịch diệt, Nirodha. Trong khi đoạn này nói về thức tỏa sáng, thì một đoạn về thức diệt hay được chận đứng, Samyutta Nikaya, Hai La Mã, 102. Nói về thức này như là một chùm sáng chẳng trụ trên bất cứ đối tượng hữu hạn nào. Các ngụ ý của những đoạn này đã được tranh luận nhiều bởi các giới Phật giáo, vì hầu hết các vị thượng tọa bộ xem hết thảy các thức là vô thường và hữu vi. Có lẽ là do nghĩa từ Samyutta Nikaya, Ba La Mã, 25, và do đó chẳng phải niết bàn. Thức là không thể thấy, vô biên và toàn diện tỏa sáng. Ở đây, đất, nước, lửa, gió không chỗ đứng. Ở đây, dài và ngắn, tế, thô, tịnh, bất tịnh không chân đứng. Ở đây, danh và sắc đều diệt tận vô dư. Bởi thức diệt, ở đây cái này cũng diệt. Kevata Sutta, Diga Nikaya Một La Mã, 223, dịch Anh, PH. TH-188, A-la-hán siêu việt tử giới. Như với Đức Phật, trạng thái của một vị A-la-hán vượt ngoài sự chết cũng không được xác định. Xem thượng tọa bộ TH-10, 11, 21. Không thể nói vị ấy tồn tại, không tồn tại, vừa tồn tại vừa không tồn tại, hay không phải vừa tồn tại vừa không tồn tại. Bất kỳ trạng thái của vị ấy là gì, nó cũng nằm ngoài hiện hữu trong thời gian. Bài kệ này được Đức Phật nói về sự chết của A-la-hán Bahiya. Nơi đất, nước, lửa, gió không chỗ trụ, không có sao sáng, cũng không có mặt trời chiếu sáng, không ánh sáng mặt trăng, cũng không bóng tối. Khi ẩn sĩ tự biết là Bà La Môn tịch mặt, giải thoát sắc, vô sắc, lạc và khổ. Bahijena Sutta Utrana 9, dịch Anh PH.